นะเมโมอาบงอาเสตินเกาโมอานิอาฟังเฮนะเมโมอาบงอาเสตินเกาโมอานิอาฟังเฮนะเมโมอาบงอาเสตินเกาโมอานิฟัง
thì thầy Quảng mở một cái lớp để chuyên về đào tạo cho quý thầy với cô để có một cái trình độ chuyên môn để phiên dịch kinh điển. Vì chúng ta là cái Phật giáo Việt Nam mà chúng ta là tự hào đã có gần 2.000 năm lịch sử. Tuy nhiên là hiện bây giờ là kinh điển vẫn chưa có. Cái bộ Nam truyền Đại Tạng Kinh thì được Hòa Thượng Minh Châu đã dịch 5 bộ Nikaya rồi. Nhưng luật và luận thì thì cũng đang dịch, đang hoàn thiện. Riêng về cái bộ Đại Tạng Kinh mà Bắc truyền thì nói thẳng rằng là đã có dịch nhưng mà dịch một số thôi, không nhiều. Và nhất là cái phần mà A Tỳ Đàm với phần những cái luật thì vẫn chưa có hoàn thiện lắm. Cho nên là đây kinh cũng vẫn chưa hoàn thiện. Cho nên đây là một cái công tác nặng nề đối với những cái người mà làm công việc nghiên cứu, kể những người có cái trách nhiệm của giáo hội, cái trách nhiệm để làm công việc hoằng dương và pháp. Thầy thì cái khả năng vẫn có giới hạn. Tuy nhiên thầy muốn để dành một ít thời giờ để làm việc này, cho nên là thầy đã trong suốt thời gian từ năm 2008 sau khi mà thầy từ Đài Loan về thì thầy bắt tay vào cái việc để huấn luyện mấy thầy cô phiên dịch. Thầy đã ký được một cái hợp đồng đào tạo cho tăng ni ở tại Phật viện Viên Quang. Rất may là cái hiện bây giờ là hiệu trưởng hiệu trưởng của Phật viện Viên Quang cũng như là một số cái người quản lý của Phật viện Viên Quang là học trò của thầy trước đây. Cho nên vừa rồi thì đã ký với họ được một cái hợp đồng là mình sẽ đào tạo ở Viên Quang, khi qua bên đó ăn ở tất cả đều miễn phí và dạy theo một chương trình mà do thầy yêu cầu. Cái chương trình dạy đó thì thầy là một cái người, hoặc là thầy đề kỷ một người nào qua dạy bên đó vẫn được, trực tiếp thầy qua bên đó dạy, hoặc là thầy đề nghị một cái người nào qua đây vẫn được, thì họ hoan nghênh đó cả. Cho nên là cái công việc của thầy là càng ngày càng nhiều. Cho nên là cái công việc mà giảng ở tại Vạn Hạnh thì có nghĩa là thầy là tạm thời để gác lại. Hôm nay thì thầy cũng không biết là cái giờ giảng của ai, nhưng mà thầy nghĩ rằng là bởi vì ngày mai là cái Đại hội Phật giáo toàn quốc ở tại Hà Nội, cho nên là có lẽ rằng là mấy vị có những cái bổn phận trách nhiệm trong giáo hội là phải đi ra hội nghị rồi. Còn thầy thì không có một cái bổn phận gì trong đó, cho nên bây giờ thầy có thể thay thế cho cái vị đó để nói chuyện hôm nay với vị. Hôm nay thì thầy muốn để giới thiệu cho vị một cái quan điểm đơn giản thôi, và cái đó là chúng ta thường gặp hàng ngày, đúng không nào? Nhưng mà có nghĩa là chúng ta đã hiểu một cách trọn vẹn chưa, và có đúng chưa? Và nếu chúng ta đã hiểu đúng thì vấn đề chúng ta đặt lại thì chúng ta là tu để thành Phật giải thoát, thì chúng ta đã có giải thoát chưa? Cái thứ hai, và nếu chưa hiểu chưa đúng thì như vậy thì chúng ta có cần để xét lại không? Thì đây là một vấn đề mà thầy muốn đặt, cái vấn đề mà thầy hôm nay thầy muốn giới thiệu là vấn đề giới luật, cái giới luật nhà Phật. Thông thường chúng ta hiểu một cái cách có nghĩa là rất là máy móc, chứ không phải rằng là chúng ta để hiểu một cách cái trọn vẹn cái quan điểm của Đức Phật. À, và cách hiểu đó đôi khi chúng ta lại nó lại phát sinh vào một cái chuyện cố chấp, và cái sự cố chấp đó không không lợi cho mình và cũng lợi cho người. Thì theo thầy nghĩ như vậy. Và cái quan điểm này cũng phải là tự thầy phía ra thầy nói, nhưng mà cái quan điểm đó được Đức Phật đã đề cập trong kinh và có từ rất sớm ở trong kinh điển của Phật giáo của Nguyên Thủy. À, thông thường chúng ta bây giờ chúng ta quý vị cứ nghĩ rằng quý vị để muốn để có, có lẽ là mọi người trong xã hội ai cũng muốn được mình sống an lạc và hạnh phúc, có phải không nào? À, an lạc và hạnh phúc là một cái điều mà không phải chỉ có người lớn muốn có được, mà cả người nhỏ, trung niên, là bất cứ một người nào cũng muốn, muốn được an lạc và hạnh phúc. Thì nếu chẳng hạn như bây giờ một cái kinh nghiệm sống mình thì muốn để có một cái được một cái đời sống an lạc và hạnh phúc một cái thế gian, thì chúng ta phải làm thế nào? Thầy nghĩ rằng nó cũng không thể tách rời những cái nguyên tắc mà để chúng ta có được một cái hạnh phúc an lạc. Một cái hạnh phúc an lạc á, à, thì trước tiên là chúng ta gì? Có được hạnh phúc an lạc là chúng ta phải có một cái gì? Một cái công việc nào ổn định, và chúng ta có được một cái đồng lương tương đối là để chi trả cho cuộc sống được, thì chúng ta mới có an tâm. Thầy nói cái chuyện xã hội thôi. Xã hội là một cái một người người ta sống không thể thiếu tiền được, phải không nào? Thành thử là vấn đề kinh tế trở thành một cái gánh nặng cho mọi một người dân trong xã hội. Thế thì một cái công việc mà để kiếm được một cái đồng tiền kha khá mà để nuôi cho bản thân mình và gia đình mình, nếu có được cái đó thì chúng ta phải từ một điều kiện nào có. Chúng ta có phải chăng là chúng ta từ nhỏ không học hành, từ nhỏ không sự nỗ lực cố gắng mà chúng ta đã có được một công việc tốt trong xã hội không? Không thể có được, phải không nào? Mà là gì? Mà phải bắt đầu từ sở nhỏ, và người cha người mẹ của mình, và bắt mình phải có một cái đời sống nghiêm túc, chuyện học hành, chuyện bảo vệ sức khỏe đều cho tốt, tất cả một cái nguyên tắc sống đó. Chúng ta, cái người mà muốn để thành một cái người giỏi, một cái người tài, một cái người có hạnh phúc tương lai, không thể thiếu cái điều kiện đó. Và khi chúng ta đã có một cái ngành nghề rồi thì chúng ta có nỗ lực không? Phải nỗ lực, phải chăm chú nỗ lực cùng với xã hội để phát triển, thì lúc bây giờ vào cái chuyện đó chúng ta mới có thể đi giữ được. Còn nếu không thì chúng ta khó có thể để giữ một công việc đó. Thầy nói đây là cái nguyên tắc ở ngoài đời. Nhưng bây giờ trong đạo thế nào? Trong tôn giáo thế nào? Thật sự trong tôn giáo của Phật giáo thì mục đích cuối cùng của cái việc tu tập chúng ta để làm gì đây? Hả? Cũng chỉ mong cầu được một cái sự cuộc sống an lạc, hạnh phúc, mà từ hạnh phúc trong nhà Phật gọi là giải thoát. Phải không nào? Giải thoát, an lạc. Nếu như ngoài đời thì lấy cái sự hạnh phúc của mình là đặt trên cái điều kiện là tiền bạc, vợ con, thì cái điều kiện an lạc và giải thoát trong đạo Phật giáo thì đặt trên cái gì? Nền tảng là cái gì? Hả? Sự giải thoát trong Phật giáo là được đặt trên nền tảng của cái từ chuyên môn nhà Phật gọi là trí tuệ. Tức là gì? Hay mình dùng một cái từ mà dễ hiểu, đó là một gì? Một sự hiểu biết một cách đúng đắn. Giải thoát đạo Phật không thể từ một người ngu, không thể từ một cái người không hiểu biết mà có được, mà phải đặt trên một nền tảng là một sự hiểu biết, một cái trí tuệ. À, nhưng bởi vì muốn có một cái trí tuệ đó, muốn có một sự hiểu biết đúng đắn đó, được đặt trên cơ sở nào? À, Quý vị có thể hằng ngày quý vị nghĩ chuyện Đông, nghĩ chuyện Tây, nghĩ chuyện Nam, nghĩ chuyện Bắc đã có được một cái trí tuệ không? Nó quá sao lãng. Nó quá sao lãng, cái tâm tư mình quá sao lãng, dao động. Và nhiều việc như vậy khó tập trung. Và khi khó tập trung như vậy thì khó có thể hiểu sâu một vấn đề. Cho nên gì? Phật giáo bắt buộc cái người để muốn có một trí tuệ nghiêm chỉnh, muốn có một sự hiểu biết nghiêm chỉnh, thì buộc lòng người đó phải có thiền định. Thiền định là gì? Thiền định chúng ta thường chúng ta nghĩ rằng là chúng ta ngồi xếp bồ đoàn trên chánh điện gọi là thiền, không phải. Cái mà chúng ta xếp bồ đoàn sáng hôm nay mà thầy Tấn Đức mà dạy thiền trên quý vị chánh điện á, là cái cách để chúng ta tọa thiền, cái phương pháp để chúng ta tọa thiền, chứ không phải đó là thiền định. Cái cách để chúng ta để bước vào cái thiền định, chứ không phải rằng là đó là thiền định. Quý vị nên hiểu một cách rõ như vậy. Chúng ta học lái xe, đó có nghĩa là cái cách để lái xe, chứ không phải là một tay thiện xảo chuyện lái xe, hiểu không? Trên hai vấn đề khác nhau. Thế thì chúng ta thiền định là gì? Thiền định là khi chúng ta làm bất cứ một việc gì thì cái tâm tư chúng ta bao giờ cũng tập trung vào một đối tượng đó để hiểu nó một cách rõ ràng và để giải quyết nó. Tôi ví dụ, bây giờ chúng ta đi làm thợ may. Tôi nói một cái ví dụ thôi. Thì nếu như quý vị làm thợ may mà quý vị ngồi đi may, ngồi đang may như thế này mà nghĩ cái chuyện chồng của tôi như nhà thế nào, vợ thế nào, rồi không biết con thế nào, thì cái đầu quý vị đã nghĩ chuyện khác. Thì con mắt quý vị ngó, nhưng mà quý vị có thấy cái chuyện cái đường chim, cái đường kim mũi chỉ mình đi không? Không. Con mắt mặc dầu vẫn chăm chú vào đó, nhưng tâm tư của mình lại để vào chồng, vào con, vào cái việc gia đình. Cho nên cái đường kim mũi chỉ đó không được đẹp lắm. Và thậm chí cái kim đó nó không may cái vải và nó may cái tay của mình luôn. Có phải không? Quý vị, một cái ví dụ thứ hai là nếu như vị muốn có một bữa ăn ngon, quý vị là một người thiện xảo nấu cơm, là một người thiện xảo nấu đồ ăn, nhưng cái khi mà quý vị đang nấu cơm, đang nấu thức ăn, nhưng mà gì, tâm tư quý vị không để vào cái chuyện, vào những cái cách thức để nấu nêm nếm cái thức ăn, mà tâm tư vị để ngoài cái việc đó, nghĩ đến một cái việc khác, nghĩ cái chuyện người bạn của mình, rồi chuyện ăn chơi thế này như thế này khác, hoặc là một cái chuyện gì đó, thì cái thức ăn nấu có ngon không? Lẽ ra cái nồi canh đó ta nêm muối chừng này thì nó rất ngon, bỏ cái hương vị như thế này thì nó rất là thơm. Nhưng mà chúng ta lại nghĩ một cách khác, cho nên chúng ta bỏ muối nhiều, hoặc là chúng ta bỏ muối ít, hoặc là chúng ta gia vị không được tốt, thì canh đó ngon hay dở? Chắc chắn là không thể như ý được, phải không nào? Và tất cả những cái này không như ý, nếu ta may mà may không tốt thì bán cái sản phẩm này không ai mua. Nếu chúng ta may cho một công ty mà cái cách may chúng ta đó thì ông chủ sẽ đuổi mình ra, phải không nào? Nếu như chúng ta nấu cơm mà nấu nhà hàng mà nấu kiểu đó thì ông chủ hai bữa ông đuổi mất. Thì như vậy sự thất nghiệp của chúng ta, cái gì nó phát sinh? Cái gì phát sinh? Khổ đau phát sinh, an lạc bị chấm dứt, an lạc cái niềm vui hạnh phúc chúng ta bị dao động. Nhưng mà thì cái việc mà cái trí tuệ này đã được xây dựng trên một cái nền tảng là chúng ta có thiền định. Khi chúng ta, cái tâm tư chúng ta làm một việc hàng ngày, chúng ta càng tập trung bao nhiêu, chúng ta càng tập trung bao nhiêu, chúng ta càng chú ý bao nhiêu, thì cái sản phẩm đó, công việc làm mà chúng ta càng rõ ràng bao nhiêu và càng thấy được chính xác bao nhiêu. Và khi chúng ta đã tinh tế trong công việc đó thì chắc chắn cái sản phẩm đó là khó có người mà chế được. Phải không nào? Thì như vậy là được mọi người ưa chuộng, mà được mọi người ưa chuộng thì có nghĩa rằng là gì? Chúng ta sẽ gì? Sẽ bán được sản phẩm và tất cả đó. Thì như vậy cái thiền định nó có một cái chức năng như vậy. Nó tập trung tư tưởng để làm rõ cái đối tượng đó. À, đã tập trung vào một đối tượng để làm rõ đối tượng đó. Và khi chúng ta đã rõ được đó, là không phát sinh ra phiền não. Như vậy thì gì? Sự giải thoát có, sự giải thoát có được là nhờ trí tuệ. Cái nhân của nó là trí tuệ, mà cái trí tuệ là cái kết quả của gì? Của cái thiền định. Thiền định là cái nhân để dẫn đến cái trí tuệ. Cái thiền định là, hay nói một cái từ nôm na để mọi người chúng ta hiểu là gì? Sự tập trung vào một đối tượng chúng ta nghĩ cho thật rõ ràng. Chứ không phải xếp bộ đoàn. Như vậy thì cái sự tập trung tư tưởng này, cái thiền định có được bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ đâu? Nó được xây dựng trên cái gì? Trong đạo Phật nó được xây dựng trên một nguyên tắc là một đời sống có nguyên tắc. Thì cái nguyên tắc này trong nhà Phật gọi là gì? Trong nhà Phật gọi là giới luật. Cái quy định chúng ta sống. Cái quy định đó là gì? Một người xuất gia muốn để trở thành một vị giải thoát thì buộc lòng phải có một cái quy định, một lộ trình, những cái nguyên tắc sống để thành một người giải thoát. Một người tại gia muốn để có một sự an lạc cuộc sống của mình thì phải có một nguyên tắc, một cái cách sống để được một cái gì? Một cái đời sống an lạc và hạnh phúc của đồng bào. Như vậy thì gì? Cho nên có quy định gì? Một vị tỳ kheo muốn để có một đời sống xuất gia tốt thì phải có 250 giới. 250 giới này được đặt trên một nền tảng, một cơ sở, một cái thực tại, đó là cách đây 2.700 năm về trước. Nguyên tắc sống cho một người Phật tử là gì? Là năm giới: không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói láo và không được uống rượu. Nếu chúng ta giữ được cái này, có nghĩa là chúng ta sẽ gì? Sẽ được an lạc và hạnh phúc. Không nè. Và nếu chúng ta muốn thực tập để học một đời sống xuất gia thì chúng ta thọ bát quan trai, tức là gì? Tức là chúng ta thực hiện một thử một ngày một đêm để gì? Để sống thử một cái cuộc sống xuất gia. Thì trong đó có 8 giới. Thì đó là gì? Những cái quy định để chúng ta của thời xa xưa Đức Phật quy định cho một vị tỳ kheo, một vị xuất gia, hoặc là một vị gì, một người cư sĩ sống một đời sống gia đình, hoặc là một vị cư sĩ muốn tu thử, thực tập thử một ngày một đêm sống một cái hạnh xuất gia. Thì tất cả những cái này, những quy định này đã được gọi là giới luật. Không nào? Tuy nhiên có một vấn đề, chúng ta đặt vấn đề: cách đây 2.500 năm về trước Đức Phật quy định, hoặc là có thể rằng đó là những cái quy định của những cái tăng già lúc bây giờ dựa trên tinh thần của Đức Phật để quy định những cái quy định cho một đời sống một người cư sĩ trong cái thời gian cách đây 2.500 năm về trước. Thì tôi xin hỏi vị, những quy định đó cho đến hôm nay nó có sự thay đổi không? Cái quy định cho một 250 giới cho một người xuất gia ở trong thời kỳ 2.000 năm trước thì cái quy định đó ngày hôm nay có bị thay đổi không? Có thể thay đổi không? Có không? Có thì có cái nào và không giới nào là giới bị thay đổi và giới nào là giới không chưa thay đổi, không bị thay đổi? Tôi ví dụ, quý vị đã thọ Bát Quan Trai chưa? Có rồi chứ. À, trong đó có cái giới thứ bảy. Giới thứ bảy là không được nằm ngồi giường cao rộng lớn, không được là xoa ướp hương thơm vào mình. Phải đúng vậy không? Nếu như vậy thì có nghĩa là cái chùa, ví dụ chẳng hạn Thiền viện Vạn Hạnh này, Thiền viện Vạn Hạnh là một cái khu, một cái chùa ở trong thành phố Hồ Chí Minh là không nhỏ, thuộc cái loại là cái chùa có một diện tích lớn. Nhưng mà thứ hỏi vị, nếu như không được nằm ngồi giường cao rộng lớn thì chùa này, Thiền viện Vạn Hạnh này có một cái giường nhỏ, giường thấp nào cho quý vị đến đây thọ Bát Quan Trai để nghỉ trưa, nghỉ tối không? Có không? Có không? Quý vị đi chùa nào có không? Có đi trung tâm tỉnh xá không? Có. Chắc không có. Có cái chỗ nào cho một cái phòng mà cho Phật tử ngủ trưa mà nằm những cái giường nhỏ không? Giường thấp không? Tôi nói thẳng rằng cả đất nước Việt Nam này chưa có một cái chùa nào để có một điều kiện cho Phật tử có một cái giường nhỏ, giường thấp cho Phật tử. Đúng không? Điều đó đúng không? Nếu đúng thì đặt lại vấn đề. Chúng ta đặt lại vấn đề. Nếu như không có, tức cái giới này là cấm không được nằm giường cao rộng lớn, có nghĩa là cái gì? Điều đó xác định phải có một cái giường nhỏ, giường thấp. Nhưng ở đây không có cái giường nhỏ, giường thấp. Không có cái giường lớn rồi, nhưng mà giường nhỏ, giường thấp cũng có, thì làm gì có cái giường lớn, giường cao? Đã không có thì tại sao lại vô quy định trong nó là: này các Phật tử, các vị có thọ rược giới thứ bảy là không được nằm ngồi giường cao rộng lớn không? Nếu đã không có thì tại sao quy định? Quý vị có cảm thấy như vậy không? Nếu như vậy thì có phải chăng nếu đã không có mà truyền cái giới đó, bắt Phật tử phải nói láo với đó, thì chúng ta phạm vào giới nào? À, giới thứ tư là không được gì? Nói láo là gì? Chuyện có nói không, chuyện không nói có, phải không? Như vậy thì rõ ràng không có cái điều kiện này mà nói thành có điều này, là có nghĩa là cả thầy và trò đều nói láo trước Phật. Cả thầy và trò đều nói láo trước Phật. Tại sao chùa anh không có giường nhỏ, giường to đóng đi nhỏ? Thế thì tại sao anh lại trao cái như thế này? Ý nghĩa như thế nào? Thì rõ ràng chúng ta đang vi phạm vào một điều là gì? Là chúng ta đã khoa trương và đã làm một điều gì? Đã chúng ta thực hiện cái giới nói láo. Chuyện khó nó không, chuyện không nó có. Và ngay đến cái chuyện có một người xuất gia đây, tôi nói một cái chuyện Phật tử thôi. À, bây giờ tôi dừng lại cái giới chuyện người xuất gia, và tôi nói, tôi phân tích thêm cho quý vị thấy rằng là nhỉ, lý do tại sao nếu như vậy thì rõ ràng đã không có mà nó thành có, thì tại sao chúng ta lại quy định? Và ngày chúng ta đặt cái vấn đề, ngày xưa Đức Phật còn tại thế, hoặc là lúc bây giờ Đức Phật đã nhập diệt và tăng đoàn tổ chức cái những cái buổi và thọ Bát Quan Trai này, thời kỳ đó giường cao giường lớn không? Có không? Quý vị nên hiểu vấn đề này. Ở đây chúng ta thấy là gì? Cái đời sống xuất gia là gì? Là là nó tách biệt với người cư sĩ. Nhưng bây giờ thọ bát quan trai là hay nói một cách là để cho người Phật tử để sống thử một ngày một đêm. Nếu sống được như vậy thì tôi trong tương lai tôi có thể xuất gia. Như vậy là cho người Phật, người cư sĩ tại gia, thì người cư sĩ tại gia đó là ai? Tôi xin hỏi vậy. Người tại gia ở tại Ấn Độ nó gồm có bốn hạng người. Một, giai cấp mà cao cấp nhất là gọi là Bà La Môn. Hai là sát đế lợi. Sát đế lợi là gì? Là những vua chúa quan. Giới thứ ba là gì? Phệ xá là giai cấp thương nhân. Ví dụ như hạng Phạm Nhật Vượng rồi đó, ông Thành rồi đó, là những giai cấp thương nhân. Thứ tư là gì? Là Thủ Đà La, là giai cấp nô lệ của xã hội Ấn Độ. Có nghĩa rằng là gì? Như vậy thì Đức Phật mỗi lần tổ chức một cái buổi thọ bát, đạo Phật lúc bây giờ tổ chức cái buổi thọ bát, thì có phải chăng là đạo Phật lúc bây giờ nói rằng hôm nay tôi tổ chức cho cái giới gọi là Bà La Môn sống thử một ngày một đêm, rồi tôi lần sau tôi thuyết là chỉ cho cái giới sát đế lợi, tức là quan vua, tức là từng giai cấp. Rồi cuối tháng hoặc là tháng khác tôi tổ chức cho cái giới mà ăn mày ăn xin. Hay là khi Đức Phật tổ chức cho một cái bát quan trai là cho toàn bộ bốn giai cấp này đều được tham gia. Chắc chắn rằng đạo Phật đã gì? Một chủ trương bình đẳng. Như vậy thì không thể phân biệt một giai cấp nào. Không phân biệt anh là một người giàu hay anh là một người nghèo, chị là một người tôi tớ hay là bà kia là một vị hoàng hậu, mà tất cả đều bình đẳng trước cái gì? Một cái tập thể, một cái pháp hội để cùng với nhau tu tập, ai cũng bình đẳng với ai. Thế thì trong một hội chúng, mọi người dân bốn giai cấp đều đi đến một cái tâm lâm, một cái chỗ nơi đó để tu tập bát quan trai. Thì xin hỏi vị, nếu là ông quan thì ông quan và ông vua một bề Bà La Môn thì họ đến, họ có chấp nhận ngủ chung, ngủ dưới đất, ngủ ở dưới mọi người không? Hay là những cái ông quan, ví dụ ông Đao Trâm từ bên Mỹ qua này, ông đem cả máy bay trực thăng rồi cả xe đoạn đi. Cho nên là gì? Khi đó quý vị nên nhớ rằng là gì? Bởi vì là những người sát đế lợi và Bà La Môn này, họ đi vào trong cái chỗ tu này, họ mang những cái vật dụng mà họ đang sống mà đi vào. Còn những cái người mà Thủ Đà La, những người ăn xin mày này, thì họ nằm lăn dưới đất. Và tất nhiên thì những cái sự kiện này để làm công việc để nghiên cứu ra thì rất là khó, những cái chi tiết về những cái chứng cứ. Tuy nhiên cái gió này được thiết lập là phải trên một ý nghĩa đó, có nghĩa là sống một cuộc sống bình đẳng. Ở đây cái tịnh xá, ở đây cái chùa này, một cái tự viện này, có cái gì thì quý vị cứ sống cái này. Không thể tôi ưu tiên cho người này và tôi không ưu tiên người kia. Một chế độ bình đẳng trong việc tu tập. Đó nè, thì đó là một cái cách và cái ý nghĩa của cái giới này. Tuy nhiên xã hội Ấn Độ là một xã hội phân biệt rõ ràng bốn giai cấp, còn ở Việt Nam chúng ta có không? Có không? Nếu có thì anh về nhà anh nghĩ, còn đến đây tu tập là không có cái chuyện, phải không nè? Cho nên ở Việt Nam mình có chuyện có bốn giai cấp không? Không có. Nhưng mà đã không có bốn giai cấp này thì tại sao cái giới này nó còn giá trị không? Không có bốn giai cấp này thì cái giới này trở thành không có giá trị ở trong lĩnh vực này. Thì nếu chúng ta có muốn giữ một cái chuyện là cái giới của Phật, cái tinh thần giới và cái hình thức giới để chúng ta vẫn tư giữ, thì chúng ta cũng cần giải thích rằng nè, giới của Phật, giới thứ bảy này như đó là mang ý nghĩa là bình đẳng trong việc cái sinh hoạt hàng ngày của một ngày một đêm của những người tham gia tu tập Bảo Ngoại Trai. Cái nghĩa của nó như thế. Chúng ta không hiểu máy móc cái gì, nhưng mà chúng ta hiểu cái một vị thầy phải giảng diễn cái chuyện này cho rõ. Hiểu không? À, bây giờ đó là một cái như vậy. Như vậy thì cái hoàn cảnh, cái bối cảnh sau thay đổi thì buộc lòng cái nội dung của cái quy định này không thể là một được. Không thể là một được. Một em bé mặc một chiếc áo này thì rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mình một người già 70-80 tuổi bây giờ mặc cái áo này có được không? Không được. Tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện. À, bây giờ là cái chuyện mà là mặc áo mà em mấy bây giờ là nó mặc áo nó hở cái rúng này là hở tận đây. Nhưng bây giờ giả sử bây giờ mình là già 70-80 tuổi mình mặc áo được coi không? Không được. Cho nên là gì? Cái chuyện nhỏ nó mặc là đẹp. Nó mặc cái nó cho nó đẹp. Cái gì nó cũng đẹp, nó khoe được. Còn mình bây giờ cái gì? Da nhăn lui. Còn bây giờ mình mặc cái nó làm sao coi được? Cho nên là gì? Khi con người chúng ta đã thay đổi, già, trẻ, trung niên khác nhau, thì cái chuyện ăn mặc chúng ta cũng khác nhau. Phải không nào? À, cái cách xưng hô chúng ta cũng khác nhau, lời nói chúng ta cũng khác nhau, không thể dùng một lời được. Phải không nè? Trên chúng ta là gì? Ví dụ chẳng hạn mình già, hai ông bà là già rồi. Tôi nói là ông, rồi ông kêu bà. Còn anh em là nó nhỏ, nó kêu, nó còn trẻ, nó kêu. Bây giờ là cứ lớn rồi bắt đầu cũng thay đổi cả cái danh xưng của mình rồi. Phải không? Thế thì lý do tại sao lại? Cái thứ hai tôi nói một đề này, mọi cái quy luật của hình thành bất cứ một trong xã hội này không có một cái gì là một chỉ một cái hình thành, mà là gì? Do duyên sinh, cái này xuất hiện, cái kia xuất hiện, trên cái nọ xuất hiện, không thể không xuất hiện được. Mà sự xuất hiện đó là do duyên sinh, cho nên là gì? Nó luôn luôn nó vô thường và chuyển biến. Và cái gì nó đã vô thường và chuyển biến, chúng ta không thể bắt nó phải đứng im được. Con người, hoàn cảnh con người và ngay cả tư duy con người luôn luôn lúc nào cũng chuyển biến theo một quy luật duyên sanh duyên diệt đó. Thế thì những quy định về cuộc sống này có bị thay đổi không? Cái kia đã thay đổi thì cái này có thay đổi không? Cái kia sinh trên cái này sinh, cái này diệt, cái này có diệt không? Phải diệt theo. Phải không? Nếu như cái này đã diệt không còn nữa mà chúng ta phải giữ thì giữ cái gì? Đây là một vấn đề chúng ta cần phải hiểu để chúng ta làm gì? Để chúng ta làm cho đúng một lời Đức Phật. Chúng ta thấy rằng là gì? Trong kinh đề cập một câu rất hay, nhưng mà chúng ta rất ít người để ý câu đó. Nói là giáo pháp của Phật thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng. Cái giáo pháp của Phật gì? À, bao giờ nó cũng gì? Nó gắn liền với một đời sống thực tại của chính mình. Chính mình. À, con người. À, và nó gì? Nó không chỉ đúng với cái con người sống trong quá khứ, mà nó cũng đúng trong cho một con người trong hiện tại. Và nó cũng đúng cho con người trong tương lai. Hay nói một cách